single penny left for me. That's you. Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Sĩ nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Không biết là giáo sư và Nam Phương đã đi sắm Tết đầy đủ chưa ạ?
Dạ, dạ vâng, dạ. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Sắm Tết chưa đầy đủ, có lẽ tuần này và tuần sau, nhưng mà bữa nay là ngày cúng đưa ông Táo về trời đó chị.
Dạ, dạ vâng. Như vậy thì chắc giáo sư cũng đã sửa soạn để mà cúng đưa ông Táo về trời phải không thưa giáo sư? Nếu mà không cúng thì có làm sao hay không ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng thưa, cái đó là một cái tiền lệ mà hồi xưa khi mà má tôi còn sống đó thì lúc nào cũng bà cũng bắt buộc là nhắc là không thể nào quên cái ngày cúng ông Táo, đưa ông Táo về trời. Thì theo cái tiền lệ hay là có người thì cho là mê tín dị đoan, nhưng mà vấn đề đây là đưa một vị tá vương về để báo cáo với Ngọc Hoàng những gì xảy ra tốt xấu ở trần gian đó. Thì tôi nghĩ có thể đó là một mê tín dị đoan, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi đó là khi mà đại đa số người dân Á Đông, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đó, trên 1 tỷ người mà tin vào cái chuyện cúng ông Táo về trời đó, thì cái phương diện trên phương diện khoa học nó gọi là mind energy đó, có nghĩa là năng lượng của trí tuệ đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và với những gì xảy ra trong năm tới. Thành ra vì cả triệu cả tỷ người tin thì nó trở thành một cái sự thật, thành ra mình tin vẫn là điều tốt thôi thưa chị.
Như vậy không biết giáo sư có nhớ rằng là cái ngày mà cúng ông Táo về trời đó có những cái món ăn gì để mà, hoặc là có những cái gì để mà tiễn đưa ông Táo hay không thưa giáo sư?
Vâng, phần nhiều là mình cúng ở tại bếp chị, trong thời bếp mà thời giờ cúng khác nhau, nhưng mà bữa nay là cái ngày là cúng, nhưng mà có người thì cúng buổi trưa buổi ngọ, có người thì cúng lúc khuya, phần nhiều là cúng chè và những món ăn hoa quả, nó không có thịnh soạn cho lắm, nó chỉ trong cái tâm mình, cái quan trọng là cái tâm mình nghĩ đến là mình cầu nguyện là xin gọi là tha thứ những gì lỗi lầm năm trước và gọi là để mà được những điều tốt và tiếp tục vào năm sau. Phần nhiều nó không cần thịnh soạn cho lắm, thì có gia đình thì làm rất là thịnh soạn, nhưng mà phần nhiều là chúng ở để nhang đèn ở ngay ở cái bếp đó chị.
Như vậy không biết là Nam Phương có nhớ cái kẹo mà người ta hay cúng vào cái ngày đưa ông Táo về trời rất là thèo lèo đó.
Dạ đúng rồi, người ta hay để thèo lèo cứt chuột gì đó.
Đúng rồi,
vâng. Dạ. Vâng, Quỳnh Lan tránh cái chữ đó cho mà.
Cho nên cô Quỳnh Lan bá xe qua cho Nam Phương để Nam Phương mới nói. Giáo sư cười.
Vâng, bây giờ thì chúng ta nói một vài câu cho nó vui trong cái ngày gần cuối năm rồi, chỉ còn một tuần lễ nữa, đúng một tuần lễ nữa thôi thì chúng ta sẽ đón mừng năm mới, năm Quý Mão, đối với những ai mà tuổi Mão mà được Quý đó nam nhâm nữ quý đó, thì là rất là tốt đó, phải không
dạ,
giáo sư?
Sanh con gái đó, giáo sư ráng nha.
Nhưng mà giáo sư ráng kiếm sao có một con gái
con
nữa.
Con Quý Mão đi giáo sư.
À, vâng, cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư cũng như Nam Phương. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần qua có gì lạ hay không ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán khởi dậy cũng khá liên tục 2 tuần liên tiếp. S&P 500 kết thúc ở cái ngưỡng cửa là gần như là 4.000 điểm, trong khi Dow Jones 30 qua khỏi cái mức 34.300. Thì đó là một cái điểm khá sau một thời gian không thể qua khỏi cái mức 34.000, bây giờ 34.300. Nasdaq là 11.079 trên mức 11.000. Trong khi đó thì giá dầu thô bây giờ lại trở lại lên khỏi cái mức $80, có một thời gian luôn liên tục mấy tuần 70+ đô la. Giá vàng 1.923 thì quý vị nhớ là giá vàng hiện tại thì nó cao hơn cái trong cái thời gian quá khứ, cứ 1.800 mấy chục đô la, bây giờ là 1.923 một ounce vàng. Một ounce vàng của Mỹ thì nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam. Trong khi đó công bố phiếu 10 năm á, hiện tại là cái mức 3.5%, nó khá thấp, vì đó là cái triển vọng là người ta thấy rằng nạn lạm phát đã được kiềm chế liên tục, gọi là 6 lần liên tiếp là nạn lạm phát đã xuống chậm chậm, nhưng mà hiện tại là ở cái mức là 7 chấm, để tôi nhớ coi, 7 chấm...
6.5 phải không?
Dạ, 6.5 hả chị? Phải 6.5 không?
Dạ.
Dạ, 6.5%, vì tháng trước là 7.1%, thật ra nó xuống khá nhiều nè vào tháng này thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Vừa rồi giáo sư cũng nói là cái nạn lạm phát đã giảm rồi, giảm liên tục trong 6 tháng và hiện nay ở cái mức là 6.5%. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào ạ thưa giáo sư?
Vâng, nạn lạm phát giảm xuống đều là một cái gọi là cái kết quả của Quỹ Tiền tệ Liên bang liên tục gia tăng tiền lãi 7 lần liên tiếp. Thì cái chuyện này là cái chuyện mình biết là nó sẽ xảy ra nhưng mà không biết bao giờ, và nó đã xuống kỳ này rất là vũ bão. Mà cái 6.5% này là chung chung. Còn nếu mà người ta nhìn cái nạn lạm phát mà nếu không lấy ra hai cái phần đó là thực phẩm và dầu quả hay là năng lượng, dầu khí này nọ đó, energy đó, năng lượng đó, thì nó còn thấp hơn nữa, nó có chỉ 5.7%, là tại vì những cái yếu tố về thực phẩm và năng lượng đó, thì nó thay đổi theo mùa màng, nó thay đổi bất chừng lắm. Thật ra người ta nhìn vào nhận nạn lạm phát là ở hai con số chung chung là 6.5, và khi lấy ra thực phẩm và năng lượng là 5.7. Điều này nó chứng tỏ rằng người ta bớt tiêu xài và cái chuỗi cung đã được giải quyết một phần nào, và nền kinh tế cũng không có tiêu thụ, cái nhu cầu không có nhiều, cho nên cái áp lực nạn lạm phát nó không nhiều. Điều này nó rất là quan trọng, là tại vì nó đưa cho một cái lạc quan nào đó là có thể Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ thư giãn cái gọi là cái cường độ gia tăng tiền lãi. Quý vị nhớ là tiền lãi của Fed á, Fed Fund á, là trong quá khứ là 0%, có nghĩa là 0%, mà bây giờ hiện tại là đang ở mức là 4.5% rồi. Và nhiều nhà kinh tế gia tiên đoán rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ tiếp tục gia tăng lên tới 5%, và ngay cả ngày hôm qua là ông tổng giám đốc của ngân hàng JP Morgan nói rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ kéo tiền lãi lên tới 6%, chứ không phải là 5% nữa. Thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đó nó quá đáng, là tại vì thật sự ra những ngân hàng họ mong muốn tiền lãi lên lì họ làm lợi tức lợi nhuận nhiều hơn, thì cái lời tuyên bố nó có vẻ gọi là thiếu trung thực và không có chuẩn. Nhưng mà đó là một ngân hàng lớn, JP Morgan, nó ảnh hưởng rất nhiều đến stock market, nhưng mà nó rất là tai hại khi mà tiền lãi gia tăng nhiều, chẳng những cho stock market mà cho cái thị trường địa ốc hay là kinh tế của toàn cầu. Điều này đang đưa Hoa Kỳ ở cái ngưỡng cửa là có thể đi vào suy thoái. Trên phân nửa những nhà kinh tế gia ở tại Hoa Kỳ họ tuyên bố rằng năm 2023 sẽ khoảng nửa năm tháng 6, 2023 thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái. Tuy là vậy nhưng mà một cái suy thoái rất là nhẹ chứ không phải nặng. Còn phân nửa kia thì nói rằng không, có thể không là vậy, tại vì người dân vẫn tiêu xài và có thể quỹ tiền tệ sẽ thư giãn một phần nào đó. Thì đây là một cái điều gọi là đoán mò thôi, tại vì mặc dầu nó có khoa học kinh tế trong đó nhưng mà thật sự ra cái hành động của ông Joe Powell và quỹ tiền tệ liên bang thì khó mà biết ông sẽ hay là nguyên cả tất cả thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang sẽ thi hành như thế nào, đang phải chờ đợi thưa chị.
Dạ vâng ạ, không biết rằng là cái ủy ban tiền tệ liên bang là Fed đó, thì không biết rằng là hành động ra sao trong cái năm 2023 này thưa giáo sư.
Vâng, những lời tuyên bố của Joe Powell nói rằng cái mục đích duy nhất và quan trọng nhất của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ là đã phá nạn lạm phát và đang trên đường đã phá và đang có thành công, nhưng mà không có thể gọi là mở thắng ra để xe chạy hết ga được, phải còn vẫn còn rà thắng. Thì ông nói rằng ông cho dấu hiệu rằng ông sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi, mà gia tăng bao nhiêu thì không biết. Theo dự tính của tôi thì quỹ tiền tệ liên bang vào tháng tới này đó có thể sẽ gia tăng một lần nữa là 0.5%, nhưng mà rất có thể là khoảng 0.25% thôi, mà sẽ gia tăng như vậy 4 lần nữa, có nghĩa rằng lên tới khoảng 5.5% tiền lãi, thay vì hiện tại là 4.5% thêm 1% tiền lãi nữa, rồi có thể tới cuối năm 23 khi ở ngưỡng cửa mà Hoa Kỳ đi vào suy thoái đó, kéo luôn thế giới đó, thì quỹ tiền tệ liên bang chẳng những là không gia tăng tiền lãi mà có thể giảm tiền lãi một lần để cho có trớn hơn. Điều này họ đã làm một lần trong năm 2019 làm như vậy và có thể sẽ tái diễn lại. Đó là cái dự đoán của tôi, có nghĩa rằng cái cường độ gia tăng tiền lãi của Fed vẫn tiếp tục, nhưng mà nguyên năm là chỉ gia tăng 1% cao hơn hiện tại mà thôi, và cuối năm sẽ giảm đi 0.25%. Tuy nhiên, mặc dù những cái dự đoán của tôi trong quá khứ nó đều chính xác, nhưng mà kỳ này cũng khó biết lắm. Nhưng mà chung chung thì đó có thể là đại cương thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là kinh tế của khối Âu Châu EU á, hiện đang bắt đầu cái thị trường chứng khoán khởi dậy một cách nhanh chóng, được coi là nhanh hơn Hoa Kỳ. Thì xin giáo sư có thể cho biết lý do tại sao ạ?
Vâng, khối Âu Châu lúc trước là người ta rất là bi quan, nhất là trên thị trường chứng khoán, mặc dầu kinh tế của những khối này vẫn còn đang gặp khó khăn. Nhưng mà như chị nói đó, stock market đã gia tăng 8% và gia tăng nhanh hơn Hoa Kỳ trong mấy tuần nay. Tại sao? Là tại vì đó, khi mà đi vào cái giai đoạn mà đã phá nạn lạm phát thì Âu Châu bị cũng như Hoa Kỳ mà còn bị nặng hơn nữa, là bị nạn lạm phát, rồi gián đoạn chuỗi cung, rồi lại chiến tranh với Nga, rồi lại ảnh hưởng nhiều, Âu Châu bị ảnh hưởng nhiều khi mà Trung Quốc á, Trung Cộng đó, họ có cái policy là Zero Covid á, thì họ gọi là không xuất siêu nhiều, mà Âu Châu thì làm ăn với lại Trung Cộng nhiều hơn là Hoa Kỳ, thành ra họ với lại Trung Quốc nhiều hơn là Hoa Kỳ làm ăn với Trung Quốc, cho nên kinh tế họ rất là tệ, nhất là stock market rất là tệ hơn. Thì khi mà cái tình trạng mà stock market thấp đó, mà khi bây giờ họ nhìn lại, họ nói thật sự ra chiến tranh Nga với Ukraine đó, khi Nga mong muốn rằng nguyên khối Âu Châu sẽ đông lạnh trong mùa đông, chuyện này không có xảy ra, gọi là cái khủng hoảng về năng lượng cũng không đến nỗi nào, họ đã dự trữ sẵn, và cái mức gọi là cái lạc quan của giới đầu tư đổ vào Âu Châu khá mạnh, cho nên đó là lý do mà stock market lên. Nhưng mà không có nghĩa rằng kinh tế của Âu Châu sẽ lên. Trong 2023 tôi nghĩ rằng kinh tế của Âu Châu sẽ có cái gọi là cái hiểm họa đi vào suy thoái nhiều hơn là Hoa Kỳ thưa chị.
Dạ vâng à, nói tới những cái hãng máy bay thì được biết rằng là Southwest Airlines đó đã bị hủy bỏ gần cả hàng chục ngàn chuyến bay vì cái hệ thống computer của họ đã gặp trở ngại những cái kỹ thuật rất là nặng nề khi bão tuyết ảnh hưởng trong cái mùa lễ hội. Không biết chuyện này ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều khá ngạc nhiên, là tại vì như quý vị biết Southwest Airlines đã mấy chục năm nay rồi, làm được bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu truyền thông báo chí, bao nhiêu chuyên gia trong kỹ nghệ hàng không nói là một cơ quan là có một cái operation hay là một cái hệ thống computer hay là một hệ thống điều hành về máy bay phi công cất cánh là đưa hành lý đúng giờ đúng giấc là chuẩn nhất mà lại lợi nhuận nhiều nữa, nhưng mà kỳ này là tệ hại nhất trong lịch sử của kỹ nghệ hàng không. Không, đã trên 17.000 cái chuyến fly đã bị hủy bỏ. Mà hủy bỏ đây là tại vì bắt đầu là hai yếu tố chính. Đầu tiên là cái bão tuyết ở bên vùng East Coast và rất nhiều thành phố khác nữa. Cho nên tất cả những cái hệ thống mà gọi là scheduling đó là phân phối máy bay và phân phối phi công, chiêu đãi hay viên thành công rồi này nọ là tiền là toàn là hệ thống computer thôi. Mà khi mà một cái chuyện mà nó xảy ra mà bị cái debris như vậy đó thì bao nhiêu hãng máy bay cũng chuyện bị chơi với hết, chứ không phải Southwest Airlines, nhưng mà những hãng máy bay khác họ gượng lại được. Còn Southwest Airlines cái software của họ nó khá gọi là cũ kỹ và là lỗi thời, cho nên nó khi mà nhiều người phi công và chiêu hải viên đứng ở ngay cái gate để coi cái check là bây giờ tôi đi máy bay nào, ở cảng nào, thì họ đợi nhiều khi mấy tiếng đồng hồ cũng không biết là đi đâu. Là tại vì ấy, những cái chuyến fly nó cancel, nó thiếu đủ thứ hết, rồi cancel xong rồi giải quyết một cái fly này thì cái chỗ khác nó lại bị nữa. Nó dây chuyền như vậy và nó đã làm cho người ta gọi là cancel, cùng với thưa cancel, phi công đứng đó hay là chiêu đãi viên đứng đó mà không có máy bay mà đi. Rồi nó dây chuyền như vậy. Rồi FAA cũng vậy, cái hệ thống FAA đó cũng bị hiccup nữa, có nghĩa là bị gián đoạn nữa, nó làm thêm một cái chuyện nữa, rồi lại kéo dài từ ngày này tháng nọ. Có bằng nó tôi còn nhớ đó, một cái câu mà tôi cách đây mấy chục năm tôi đi vào một cái bưu điện đó, có một cái câu họ biên ở trên tường ở bưu điện, tôi nhìn tôi mắc cười, nhưng bây giờ nhìn Southwest Airlines thì tôi thấy nó rất là có lý. Ở trên một cái câu nó biên là human error are human, có nghĩa rằng khi mà làm lỗi lầm đó là con người thôi, con người là phải là có cái lỗi thôi, không thể nào mà toàn vẹn được. Error are human, but it takes a computer to make a colossal mistake. Có nghĩa rằng một cái lỗi lầm mà kinh khủng vĩ đại đó là phải có computer mới làm được, còn những lỗi lầm chút thì là con người mà thôi. Thì đây là cái trường hợp của Southwest Airlines, họ lỗ lã cả tỷ đô la, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật ra thì mới đây Quỳnh Lan có đọc một cái bài báo có nói về Southwest Airlines hiện nay họ để họ lỗ cả mấy trăm tỷ á, và họ bây giờ đang có một cái giảm giá là khoảng 49 Mỹ kim để mà bay một chuyến thôi, với cái giá rẻ, và họ sẽ bằng lòng bồi thường cho những người nào mà trong cái kỳ lễ hội vừa qua bị ảnh hưởng về bão tuyết mà phải bị cancel đó, thì vẫn có thể là có lấy lại được tiền. Thì đây cũng là một cái tin tốt cho những người nào bay Southwest. Southwest thì xưa đến nay thì chúng ta thấy rằng là rất là dễ dàng và bay rất là đúng, nhưng mà năm nay quả là một cái tai họa cho Southwest Airlines vì vấn đề computer trục trặc, rồi vấn đề thời tiết nữa. Thì chúng ta cũng để ý, nếu mà chúng ta có mua vé máy bay trong cái khoảng thời gian đó thì xin liên lạc với Southwest. Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề là hai cái công ty Samsung và TSMC á, đều giảm cái mức sản xuất vì cái nhu cầu hàng hóa điện tử suy giảm, thì cái tình trạng này có còn tiếp tục trong năm 2023 hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng này sẽ tiếp tục trong 2023, là tại vì trong cái thời COVID như quý vị nhớ đó là rất nhiều gia đình có người nhận được $1,400 cái stimulus package của chính phủ liên bang, có người nhận được tới 3 lần luôn. Thành ra họ nhiều khi họ không cần tiền, những người hồi hưu họ không thiếu tiền, hay là những người đang làm việc cũng không thiếu tiền, vẫn còn có công ăn việc làm. Thì những người đó họ dùng cái tiền đó để họ mua computer, và nhất là cái thời điểm đó thì người ta ở nhà nhiều, người ta làm việc ở nhà, con cái ở nhà, đi học ở nhà, thì nó lại cần có tiêu khiển, họ mua iPhone mới, computer mới mà tiền nhiều. Thì sau khi mà COVID đã được kiềm chế một phần nhờ tiêu gọi là tiêm chủng vaccination á, thì người ta kinh tế mở ra thì cái nhu cầu nó vẫn tiếp tục, mà lại có sự khan hiếm vì ship không đủ và gọi là cái chuỗi cung supply chain disruption từ Trung Quốc xảy ra, và bao nhiêu quốc gia ở bên Hoa Kỳ nữa, ngay cả quốc gia Hoa Kỳ hay những quốc gia Á Châu cũng vậy, cũng bị cái gián đoạn chuỗi cung, thiếu công việc làm thì lại khan hiếm ship, rồi thế giới đổ xô vào từ Hoa Kỳ cho tới mất cái quốc gia đều đầu tư rất nhiều để sản xuất ship, mặc dầu cái đầu tư đó nó chưa ra đưa ra cái chuỗi cung nhiều, nhưng mà cái sự gián đoạn chuỗi cung bắt đầu được giải quyết nhiều thì ship bây giờ nhiều mà người ta lại bớt tiêu xài. Thành ra những người nào mà mua iPhone 13 Pro, bây giờ nhiều người họ cũng nói không cần iPhone 14. Những người mua computer cách đây 2 năm họ nói có thể xài thêm 2 năm nữa họ mới mua. Thành ra Samsung là cái hãng mà bán gì từ TV cho tới tất cả mọi chuyện khác, tới iPhone đủ thứ hết rồi. Rồi TSMC là cái hãng của Đài Loan là làm về chip đó, thì họ gia tăng mức sản xuất rất nhiều, bây giờ họ lại thấy rằng cái gọi là cái cung nhiều hơn cái cầu, có nghĩa là supply nó nhiều hơn cái demand, nhưng mà đó là những cái ship công nghệ trung và thấp thôi, công nghệ cao vẫn còn thiếu, ví dụ như ship cho xe vẫn còn thiếu, hay là những công nghệ ship tối cao vẫn còn thiếu. Thành ra đó là cái trường hợp mà cái trường hợp này nó sẽ tiếp diễn vào năm 2023 này của mình thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là tại sao mà stock của Tesla đó lại bị giảm liên tục cho đến nay là coi như là tới âm 40% lần thưa giáo sư.
Vâng, Tesla là một cái, như quý vị biết, là một công ty danh giá đi trước thời đại về kỹ nghệ xe hơi và xe rất tốt, ai cũng yêu chuộng. Cho nên cái stock của Tesla cứ lên như diều gặp gió và nó giống như là bóng thổi, cho nên nó overpriced rất là nhiều. Rồi gần đây khi mà ông Elon Musk mua một cái công ty Twitter là social media đó là 44 tỷ đô la thì ông lại bán stock của Tesla hai lần. Thành ra điều này đã làm cho Tesla mất giá về cái stock, và cộng thêm họ nói rằng cái sự chú tâm của ông để điều hành Tesla nó bị chi phối qua bên Twitter, và chưa kể đến là gọi là tiền tệ, hệ thống tiền tệ cũng chuyển qua Twitter nhiều. Rồi Tesla lại bị trong năm rồi đó là Thượng Hải là cái chỗ mà Tesla gọi là sản xuất nhiều nhất ở bên Trung Quốc, ở Thượng Hải đó lại bị đóng cửa mấy tháng trời vì Covid. Rồi qua năm rồi luôn, tiếp tục bên năm nay thì cái chuỗi cung nó bị gián đoạn, là tại vì có nhiều ngày, bây giờ ngay cả tuần rồi đó Tesla ở bên Thượng Hải đã đóng cửa một vài ngày là tại vì Covid bắt đầu tràn lan trở lại, mặc dầu Trung Quốc đã bắt đầu mở lại, không có đi theo con đường là Zero Covid nữa mà sống chung với Covid, nhưng mà số lây nhiễm rất nhiều. Thành ra nó có cái giai đoạn đó. Rồi trong khung cảnh này đó, rất nhiều công ty đã bắt đầu sản xuất xe EV. Trong đó VinFast Việt Nam là một trong những chiếc xe đưa vào, mặc dầu xe VinFast đang bị gọi là có những cái lời phê bình không có tốt, và những xe khác nữa, sự cạnh tranh rất nhiều. Đó là lý do mà stock của Tesla tiếp tục giảm xuống. Nhưng mà gần đây trong tuần rồi, nếu quý vị nào được mong muốn mua xe Tesla mà chưa mua đó, thì gần đây chiếc Model 3 và Model Y đó đã được giảm giá rất nhiều. Model 3 giảm giá tới 20%, giảm giá tới 20.000. Là tại vì đó ông muốn giảm giá cái xe đó xuống với cái mức 55.000, đó là cái limit mà chính phủ liên bang cho cái người mua xe được tax credit, có nghĩa là hoàn trả lại thuế 7.500 nếu mua một xe điện, mà thì họ đủ điều kiện, mà một trong những điều kiện đó là chiếc xe đó 55.000. Đó là lý do mà ông Elon Musk giảm xuống cái xe, giá xe. Giảm xuống thì chiếc xe người ta sẽ mua nhiều, nhưng mà nó lệnh giảm lợi nhuận của Tesla nhiều. Thành ra Tesla mặc dầu xe vẫn còn đi, cái kỹ nghệ xe của Tesla vẫn còn tân tiến đi trước những kỹ nghệ khác về xe điện, nhưng mà đang gặp những đối thủ cạnh tranh rất là mạnh thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chuyển qua một câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì được biết cái tình trạng trái phiếu ở Việt Nam của ngân hàng SCB và của Văn Thịnh Phát, không biết là tình trạng của hai cái ngân hàng này về vấn đề trái phiếu ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại nó vẫn, nó này nó xảy ra cả nửa năm nay rồi mà bây giờ nó cũng còn tồi tệ, không đi đến đâu cả. Trên 40.000 người dân vô tội không hiểu về trái phiếu đã đầu tư về SCB, đó là một, theo cái suy nghĩ của tôi, mặc dầu chưa có thư kiện rõ ràng, đó là một hệ thống gian lận có hệ thống của giữa SCB và Vạn Thịnh Phát. Thì bà tỷ phú Trương Mỹ Lan là người gốc của Hồng Kông đó, bà đã bị bắt bỏ vô tù rồi, bà là tỷ phú mà bà bỏ vô tù rồi. Thì công ty Vạn Thịnh Phát qua một cái trung gian là công ty An Đông đó, thì cái thành phần lãnh đạo của Vạn Thịnh Phát đó là lại nằm ở trong lãnh đạo của SCB, là ngân hàng, một ngân hàng rất lớn, rất chuẩn. Nhưng mà cái gian lận ở đây đó là những người nhân viên ngân hàng đó là kêu gọi những người nào bỏ CD, Certificate Deposit đó, để mà lâu năm nay được tiền lời khoảng 6-7%, họ tin tưởng SCB vô cùng. Khi mà cái những cái CD đó đáo hạn, có nghĩa là nó mature đó, thì họ nói rằng chúng tôi có một cái đầu tư khác. Vạn Thịnh Phát gọi là SCB có đầu tư khác, nó gia tăng tiền lãi tới 9-11%, tùy bỏ vào trái phiếu nào. Thì người dân không có hiểu bond là cái gì, trái phiếu là cái gì, và certificate deposit là cái gì. Certificate deposit ở bên Việt Nam thì được bảo đảm đến cái mức độ là $5,000, còn bên Mỹ thì tới 250,000 đô la. Còn bond á, thì bên Mỹ, bên Việt Nam, thế giới nào chúng ta đầu tư thì mất thì ráng chịu. Nhưng mà người dân họ không hiểu, họ đầu tư vào, họ do ngân hàng bán thì họ nghĩ là của ngân hàng, cho nên họ đầu tư rất nhiều người đó, cả đời họ vẫn gọi là để mà dành dụm đó đều mất tiêu pha hết, thì họ biểu tình đủ thứ hết. Và công an bây giờ đó họ gọi là tịch thu tài sản của Vạn Thịnh Phát. Nhưng mà ngân hàng SCB thì họ nói rằng chúng tôi đang liên lạc với Vạn Thịnh Phát và không trả lời. Bộ Thương mại, Bộ Tài chính thì nói rằng chúng tôi sẽ giúp cho bà con lấy tiền lại, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng phủi tay. Thành ra hiện tại đó là một cái chiều hướng mà nó ảnh hưởng đến tất cả kinh tế của Việt Nam, mà đây là một cái dấu hiệu mà Việt Nam đi theo cái bóng của Trung Quốc. Bên Trung Cộng làm gì, Việt Nam làm giống hệt vậy, mà Trung Cộng bị vỡ nợ về trái phiếu, về bất động sản, Việt Nam cũng vậy thôi. Mặc dù cường độ nó ít hơn, nhưng mà đây là cái trường hợp rất tệ lậu cho kinh tế Việt Nam hiện tại, là tại vì những xí nghiệp, công ty của Việt Nam cần phải có tiền, mà tiền là từ đâu? Là từ vay mượn ngân hàng. Bây giờ ngân hàng họ nghi ngờ với nhau, họ không cho vay mượn lẫn nhau, mà vay mượn qua bằng cách là bán trái phiếu. Những công ty bán trái phiếu thì bán trái phiếu bây giờ chẳng ai mua. Rồi cái thứ gì nữa là những cái công ty này bây giờ đang đáo hạn, có nghĩa là những cái nợ nó đang đáo hạn, mà trong cái khung cảnh tiền lãi đang gia tăng từ tiền lãi của Hoa Kỳ, thành ra những cái nợ nó chồng chất, thành ra những công ty bây giờ nó bị cái liquidity problem, tiếng Việt Nam gọi là cái tính thanh khoản đó, nó bị gọi là rất là trầm trọng, mà chính phủ không giải quyết được, chưa giải quyết được, và họ vẫn phủi tay. Vì vấn đề đây là có bao nhiêu người trong quan chức là thành phần của SCB, họ đâu có muốn SCB khánh tận, mà thật sự ra theo luật lệ đó, đầu tư trái phiếu thì SCB phủi tay. Nhưng mà nếu SCB là ngân hàng đó mà gọi là gian lận để nói với người ta rằng đây là cái đầu tư an toàn, thì SCB phải chịu trách nhiệm. Vấn đề đây là phải đem ra tòa án để có những cái gọi là forensic investigation, đó là một forensic tiếng Việt Nam dịch ra là pháp y, có nghĩa là data analytics. Forensic có nghĩa là họ phải vô hệ thống computer, họ coi lại những cái email, những cái chỉ đạo của ban giám đốc của Vạn Thịnh Phát có liên hệ đến ban giám đốc của SCB và một cái hệ thống gian lận để dụ dỗ người ta không. Nếu mà công an làm việc giống như FBI đó, điều tra ra, thì tôi nghĩ rằng có thể, rất có thể sẽ có một cái chứng minh rõ ràng là có sự cấu kết, thì trường hợp đó thì SCB sẽ phải bị trách nhiệm giải quyết cho 40.000 nhân viên, không phải nhân viên mà những người đầu tư vô tội. Điều này hiện tại chưa có xảy ra và chúng ta phải chờ đợi thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã vừa đúng hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình và cảm ơn giáo sư. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an, và chúng ta dành thì giờ còn lại để đi sắm Tết, phải không Nam Phương?
Dạ vâng ạ, Nam Phương để dành thời giờ để mà đi sắm Tết, tại con một tuần nữa thôi sẽ sắm đầy đủ, và Nam Phương, cô Quỳnh Lan cũng mong chờ rằng là lì xì nữa, phải không cô?
Không thấy giáo sư trả lời đâu.
Giáo sư im luôn á. Giáo sư nhớ đi mua bao lì xì.
Đúng rồi, mấy lần trước gặp Nam Phương có dịp gặp nhau thì mới có dịp đưa bao lì xì, bây giờ không biết có dịp gặp nhau không. Mà cái trường kinh tế này năm nay mình rất có một chuyện đặc biệt là luôn mình thực hiện chương trình vào những ngày lễ, ví dụ Thanksgiving cũng là ngày mình tổ chức, rồi ngày New Year, Christmas, bây giờ là giao thừa, không phải giao thừa, bây giờ là cúng ông Táo, và tuần tới là hai tuần tới là giao thừa. Thành ra nó là những ngày rất là đặc biệt mà mình gặp nhau ở trên đài, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và xin một lần nữa được kính chào quý khán giả.